Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ sẽ thăm Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 6. Báo chí trong nước đưa tin dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao. Theo VN Express, trong buổi họp báo thường kỳ hôm 22 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết rằng chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ kéo dài tới ngày 30 tháng 6. Bà Hằng được báo điện tử này dẫn lời nói thêm rằng vừa qua Việt Nam đã đón các chuyến thăm của các tàu hải quân các nước và dịp này là tàu USS Ronald Reagan. Đây là hoạt động giao lưu, hữu nghị thông thường vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới, bà Hằng nói theo VN Express. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, hiện phía Hoa Kỳ chưa có thông báo chính thức về chuyến thăm này. Nếu chuyến thăm của USS Ronald Reagan diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là lần thứ ba tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra vào tháng 3 năm 2018 với tàu sân bay USS Carl Vinson và gần nhất là USS Theodore Roosevelt vào tháng 3 năm 2020. Cũng trong cuộc họp báo theo BOV, bà Hằng cũng xác nhận tàu hải quân Nhật Bản đang ở thăm Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hai tàu khu trục của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản là Izumo và Samidare hôm 20 tháng 6 đã cập cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới 23 tháng 6. Tin từ NHK cho hay, trước khi ghé Việt Nam, tàu Izumo đã diễn tập chung với tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ và các tàu khác ở Biển Đông từ ngày 10 tháng 6 đến 14 tháng 6. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 22 tháng 6 nói rằng Việt Nam ghi nhận phía Mỹ đã có đánh giá tích cực hơn trong báo cáo năm 2023 về tình hình mua bán người trên thế giới. Theo báo Tuổi Trẻ, trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Hằng nói tiếp rằng Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để phía Mỹ có đánh giá khách quan, chính xác toàn diện hơn nữa về tình hình nỗ lực thực chất của Việt Nam. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ cũng như các bên liên quan về những vấn đề hợp tác cụ thể để cùng triển khai hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, bà Hằng nói theo báo Tuổi Trẻ. Người phát ngôn này cũng được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người, di cư trái phép và buôn người. Trong bản báo cáo về tình trạng buôn người trên thế giới hôm 15 tháng 6, Việt Nam đã được đưa từ hạng 3, tức hạng cuối, lên hạng 2, nhưng vẫn nằm trong danh sách cần phải theo dõi. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước thuộc hạng 2 và trong danh sách cần theo dõi có chính phủ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu của đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người của Mỹ, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ các tiêu chuẩn đó. Phía Hoa Kỳ nói rằng, phía Việt Nam đã có nỗ lực như bắt đầu nhiều cuộc điều tra hơn, truy tố và kết án nhiều kẻ buôn người hơn, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và bắt đầu thủ tục tố tụng hình sự đối với các quan chức bị cáo buộc đồng lõa. Chính phủ cũng xác định và hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn và thực hiện các biện pháp bảo vệ cho người lao động ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong báo cáo.
Ông Trịnh Bá Phương, nhỏ động vì quyền đất đai đang thụ án tù, bị trại giam xếp loại kém về thi hành án, vợ ông mới cho VOA biết và nói thêm rằng đó là do ông không khuất phục. Mẹ ông và em trai ông cũng đang bị giam cầm và tiếp tục phản kháng ở trong tù. Như VOA đã đưa tin, ông Phương, 38 tuổi, đang thụ án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt hồi tháng 12 năm 2021 và tháng 8 năm 2022 xác định rằng ông phạm tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Mẹ ông bà Cấn Thị Thêu và em trai ông Trịnh Bá Tư bị hai phiên tòa khác vào tháng 5 và tháng 12 năm 2021 tuyên phạt mỗi người 8 năm tù giam về cùng tội danh. Gia đình của ba nhà hoạt động này bị mất đất cách đây nhiều năm sau khi chính quyền giải tỏa đất của họ ở Dương Nội, Hà Nội để dành cho một dự án phát triển đô thị. Họ đã biểu tình và dùng mạng xã hội phản đối nạn cưỡng chế đất bất công, cũng như lên tiếng về các vấn đề khác gây bất bình trong xã hội. Bà Đỗ Thị Thụ, vợ ông Phương, cho VOA biết rằng bà nhận được thư gửi từ trại giam An Điền, tỉnh Quảng Nam vào trưa ngày 22 tháng 6, thông báo tình hình chấp hành án tù của chồng bà. Trong đó có đoạn nói rằng ông Phương bị xếp loại kém về chấp hành án phạt tù. Bản thông báo cũng nói rằng ông chưa nộp án phí hình sự là 400.000 đồng. Gia đình tôi không có tội gì nên mọi người không bao giờ chấp hành án hay là cải tạo gì cả. Có tội đâu mà cải tạo. Vậy nên cả ba người trong gia đình tôi lúc nào cũng có giấy gửi thông báo về chấp hành án kém do không nhận tội. Bà Thu chia sẻ quan điểm với VOA. Bà cho biết thêm, hồi đầu tháng này bà đã đi thăm chồng, thấy rằng ông Phương vẫn ổn và khỏe. Mặc dù vậy, bà lúc nào cũng lo cho chồng và mọi người, vì ở giữa cái rừng cọp này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, bà nói với VOA. Khi bị đưa ra xét xử, ông Trịnh Bá Phương đã tự bào chữa, khẳng định rằng ông không kích động nhân dân chống Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chính những tội ác Đảng Cộng sản gây ra đã kích động nhân dân chống Đảng. Ông Phương chỉ ra rằng theo các công ước quốc tế và hiến pháp Việt Nam, mọi người, trong đó có ông, có quyền bày tỏ suy nghĩ chính kiến bằng nhiều cách, cũng như có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Những gì ông nói về chính quyền Việt Nam trên trang cá nhân hay khi trả lời các đài báo nước ngoài không phải là xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản. Tôi không xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, mà tôi nói đúng sự thật, đúng bản chất của Đảng Cộng sản, ông Phương nói khi tự bào chữa hồi năm ngoái, theo lời thuật lại của bà Thu. Trên thực tế, Đảng Cộng sản là một tổ chức phản dân hại nước, không có năng lực và tư cách để lãnh đạo cầm quyền đối với nhà nước và xã hội. Những điều tôi nói về Đảng Cộng sản là đúng, nên cáo buộc của Viện Kiểm sát đối với tôi là không có cơ sở, với lời ông. Nhà hoạt động này nhấn mạnh trước tòa rằng ông đấu tranh với mong muốn đất nước sẽ tốt đẹp, dân chủ hơn. Tôi đấu tranh là để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giặc, ác với dân. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức bóc lột, và tôi chống Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Ông Phương nói trước tòa rằng nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của Đảng Cộng sản đã gây ra với dân tộc Việt Nam, theo lời thuật lại với VOA của vợ ông, bà Đỗ Thị Thu. Theo quan sát của VOA, các diễn văn của giới lãnh đạo Việt Nam và nhiều bài xã luận đăng trên báo chí do chính quyền kiểm soát vẫn luôn khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao phó để nắm độc quyền lãnh đạo đất nước và được nhân dân tin tưởng ủng hộ. Nhà giáo chống tham nhũng Đặng Đăng Phước nộp đơn kháng cáo sau khi bị kết án tù nhiều năm, vợ ông cho VOA biết. Như VOA đã đưa tin, ông Phước, 60 tuổi, bị một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt hôm 6 tháng 6 mức án là 8 năm tù và 4 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà Lê Thị Hà, vợ ông Phước, cho hay rằng hôm 21 tháng 6, bà nhận được thông báo từ tòa án của tỉnh Đắk Lắk về việc ông kháng cáo. Theo thông báo, ông Phước viết đơn vào ngày 13 tháng 6, sau một tuần ông bị tuyên án. Với bản án đầy oan ức này, nên anh đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm lên tòa án Đắk Lắk. Tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng chồng tôi, anh Đặng Đăng Phước, bà Hà nói với VOA và gửi thông điệp động viên tới chồng mình. Vững tâm và kiên định nhen, anh Phước. Ông Phước, giáo viên dạy môn âm nhạc tại trường cao đẳng sư phạm tỉnh Đắk Lắk, bị công an tỉnh này bắt hồi tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, căn cứ vào Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn kết luận của công an nói rằng ông Phước đã thường xuyên lên mạng xã hội Facebook đăng tải những bài viết, video clip mang nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Trái lại, bản thân ông Phước và vợ mình khẳng định là ông chỉ lên tiếng chống tham nhũng, bày tỏ tình yêu quê hương và tinh thần bảo vệ đất nước đúng như lời kêu gọi của giới lãnh đạo Việt Nam. Nêu ra quan điểm với VOA, bà Hà chất vấn các nhà lãnh đạo Việt Nam, khi chúng tôi làm những việc đó thì các ông bắt bỏ tù. Khi chúng tôi lên tiếng bảo vệ quê hương đất nước bằng cách phản đối cho Trung Quốc cho thuê đất 99 năm, ô nhiễm Formosa, ô nhiễm bauxit, v.v. thì các ông bắt bỏ tù. Chúng tôi nói lên những thói hư tật xấu cho xã hội này tốt đẹp hơn, anh luôn bảo vệ những người yếu thế, anh phân tích những vấn đề mà báo chí đưa ra, những việc làm đó là có tội ư, vẫn bà Hà đặt câu hỏi và chỉ ra rằng các ông đang làm ngược lại lời của chính các ông. Bà Hà nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền chỉ giam được thể xác của chúng tôi, nhưng không bao giờ các ông giam được tinh thần của anh, và tuyên bố tôi phản đối bản án đầy bất công này. Bà nói thêm về ông Phước với VOA, nếu sống cho bản thân mình thì điều đó quá ư là dễ dàng đối với chúng tôi. Các ông lãnh đạo Việt Nam nên biết vì sao mà anh phải dấn thân, vì lãnh thổ Việt Nam này, vì tất cả con người trên đất nước Việt Nam này, trong đó có cả các ông đó. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở chính ở Mỹ hôm 5 tháng 6 kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và lập tức phóng thích ông Phước, nói rằng chính quyền Việt Nam vận dụng các điều luật có nội dung điều chỉnh quá rộng và mang tính đàn áp để truy tố những người lên tiếng kêu gọi cải cách. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng về lời kêu gọi của Human Rights Watch cũng như chưa hồi đáp một đề nghị đưa ra bình luận của VOA. This program has come to you from the Voice of America, Washington.